Thanh Tú và Hoàng Trang xin kính chào quý vị khán thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ hai ngày 8 tháng 5 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chính phủ chốt phương án giảm thuế VAT về 8%.
Hơn 1 triệu người được khoanh, xóa 37.500 tỷ đồng tiền thuế.
Đề xuất Bộ trưởng Bộ Công an quyết định số lượng biển số xe ô tô đấu giá.
Thủ tướng Slovakia xin từ chức.
Sau đây là nội dung chi tiết. Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 72 về dự thảo nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng. Theo đó, thì Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Tài chính thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ thay mặt Chính phủ ký tờ trình báo cáo Quốc hội về dự thảo nghị quyết nêu trên theo quy định, bảo đảm tiến độ chất lượng. Chủ động báo cáo giải trình với Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội theo quy định. Theo dự thảo nghị quyết, Bộ Tài chính đề xuất giảm thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10% đến hết ngày 31 tháng 12 năm nay. Về mức giảm, cơ sở kinh doanh được áp dụng mức thuế suất VAT 8% đối với hàng hóa, dịch vụ.
Thưa ủy quyền của Thủ tướng, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phước cũng vừa ký báo cáo của Chính phủ về tình hình xử lý nợ theo nghị quyết số 94 năm 2019 của Quốc hội. Tại báo cáo, Chính phủ cho hay, tính đến hết năm 2022, cơ quan quản lý thuế đã khoanh nợ với hơn 705.400 người nộp thuế. Tổng số tiền thuế nợ được khoanh là gần 29.900 tỷ đồng. Cơ quan quản lý thuế đã xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với hơn 317.400 người nộp thuế là tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, hộ kinh doanh với tổng số tiền là hơn 7.600 tỷ đồng. Như vậy, hơn 1 triệu người nộp thuế đã được khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp với tổng số tiền hơn 37.500 tỷ đồng.
Bộ Tài chính cũng cho biết trong 4 tháng đầu năm 2023, tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 75.000 tỷ đồng, tăng 1,12% so với cùng kỳ năm trước. Chi trả quyền lợi bảo hiểm ước đạt 23,5 nghìn tỷ đồng, tăng 20,71% so với cùng kỳ năm trước. Tổng tài sản thị trường bảo hiểm ước đạt gần 850.000 tỷ đồng, tăng 14,18% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt gần 119.000 tỷ đồng, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 731.000 tỷ đồng.
Bộ Công an vừa hoàn thiện dự thảo nghị định về trình tự, thủ tục, nội dung liên quan đến thí điểm đấu giá biển số xe ô tô và chuyển đến Bộ Tư pháp thẩm định. Theo dự thảo, biển số đấu giá bao gồm biển số xe ô tô của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ký hiệu series từ A tới Z nên màu trắng, chữ và số màu đen chưa được đăng ký, dự kiến cấp mới và đang trong hệ thống đăng ký, quản lý xe của Bộ Công an. Dự thảo nghị định đề xuất Bộ trưởng Bộ Công an được quyết định số lượng biển số xe ô tô đưa ra đấu giá tại mỗi phiên đấu giá. Trong trường hợp chưa đến kỳ đấu giá tiếp theo, Công an tỉnh, thành phố hết biển số xe ô tô để đăng ký, thì Bộ Công an giao Cục Cảnh sát Giao thông quyết định.
Trước tình trạng cuộc gọi lừa đảo Deepfake đang diễn ra ngày càng nhiều, đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông kêu gọi người dân cần hết sức cảnh giác trước sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ và cho rằng đến nay đã có nhiều cơ sở pháp lý được xây dựng để giảm thiểu số lượng và thiệt hại. Chỉ cần có thêm thời gian để triển khai tích hợp đồng bộ các giải pháp.
Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, thời gian qua cơ quan này liên tục cảnh báo tới người lao động về các trường hợp mắc bẫy lừa liên quan đến việc hưởng bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, lợi dụng tình hình nhiều người bị mất việc làm sau dịch Covid-19, các đối tượng vẫn tái diễn hoạt động mua bán, cầm cố sổ bảo hiểm xã hội người lao động bằng những hình thức tinh vi thông qua các hội nhóm trên mạng xã hội Facebook. Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp tục cảnh báo tới người dân, người lao động nên cảnh giác trước các tình trạng một số đối tượng tổ chức thu gom, mua bán, cầm cố sổ bảo hiểm xã hội của người lao động nhằm trục lợi bất chính.
Ngân hàng Nhà nước khẳng định sẽ tiếp tục chỉ đạo định hướng vận động các ngân hàng thương mại tiếp tục giảm lãi suất cho doanh nghiệp, vừa chia sẻ với doanh nghiệp, vừa tạo điều kiện mở rộng, đẩy mạnh hơn nữa tín dụng từ nay đến cuối năm. Ngân hàng Nhà nước thống kê những khoản tiền gửi mới và những khoản tiền cho vay mới, những khoản tín dụng mới vừa được thực hiện thì tiền gửi bình quân là từ 6 cho đến 6,1%, cho vay khoảng từ 9 cho đến 9,2%. Đây là những con số cho thấy tốc độ giảm lãi suất của Việt Nam khá tích cực trong thời gian qua.
Do thời tiết nắng nóng rất gay gắt trong những ngày gần đây, nhu cầu sử dụng điện tăng cao đột biến. Vì vậy, Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc vừa đưa ra khuyến cáo người dân, các cơ quan công sở và nơi sản xuất cần chú ý sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, đặc biệt là vào các giờ cao điểm để hạn chế nguy cơ xảy ra sự cố cục bộ trên lưới điện cũng như trong gia đình. Các biện pháp sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả cần được thực hiện trong toàn dân như sử dụng hợp lý điều hòa nhiệt độ, không sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện có công suất lớn. Người dân và doanh nghiệp nên hạn chế sử dụng các thiết bị công suất lớn vào khung giờ cao điểm. Các khách hàng công nghiệp bố trí lịch sản xuất phù hợp, tránh các ngày nắng nóng cực đoan, theo khuyến cáo của các công ty điện lực tỉnh.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, Thủ tướng Slovakia Heger ngày 7 tháng 5 đã đề nghị Tổng thống Caputova miễn nhiệm ông sau khi nhiều bộ trưởng từ chức làm suy yếu nội các. Trước đó, thì Ngoại trưởng Slovakia cũng đã đệ đơn từ chức. Một loạt bộ trưởng khác trong chính phủ cũng đã từ chức trước đó. Chính phủ Slovakia do ông Heger đứng đầu hiện chỉ giữ vai trò tạm quyền sau khi mất thế đa số tại Hạ viện vào hồi tháng 9 năm 2022 và không vượt qua được cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm vào giữa tháng 12 năm 2022.
Ủy ban chứng khoán và giao dịch Mỹ đã thưởng 279 triệu đô la Mỹ cho một người tố giác sai phạm. Số tiền này gấp đôi kỷ lục trước đó là 114 triệu đô la Mỹ hồi năm 2020. Theo tờ Financial Times, danh tính của người nhận thưởng và vụ việc liên quan không được giới chức Mỹ tiết lộ để bảo vệ thân phận của người này. Kể từ khi khởi động chương trình vào năm 2011, Ủy ban chứng khoán Mỹ đã thanh toán hơn 1 tỷ đô la Mỹ. Người tố giác được hưởng từ 10% đến 30% tiền phạt khi lời tố giác của họ dẫn đến hoạt động thực thi pháp luật và tổng số tiền phạt trên 1 triệu đô la Mỹ.
Sau lễ đăng quang của nhà vua Anh Charles Đệ Tam, các sự kiện chào mừng sẽ tiếp tục diễn ra ở nước này trong ngày 7 tháng 5 với các bữa tiệc đường phố trên toàn đất nước. Nhiều quốc gia trên thế giới cũng đã có những hoạt động chào đón sự kiện này. Australia đánh dấu lễ đăng quang của nhà vua Anh Charles Đệ Tam với 21 phát đại bác chào mừng tại Canberra. Trong khi đó, tại Canada, chính phủ nước này công bố loại tiền mới, vương miện và tem mang hình ảnh của vị vua mới đăng quang của nước Anh.
Hơn 1 triệu liều vaccine phòng bại liệt cho trẻ em tại Sudan đã bị phá hủy do nạn cướp bóc hoành hành trong bối cảnh xung đột bạo lực gia tăng kể từ tháng 4. Trong một email trả lời hãng tin Reuters, Phó Giám đốc Văn phòng Chương trình Khẩn cấp của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF cho biết, một số cơ sở trữ lạnh vaccine đã bị cướp phá, hư hỏng và phá hủy, bao gồm hơn 1 triệu liều vaccine phòng bệnh bại liệt.
Các ngoại trưởng của Liên đoàn Ả Rập, AL, đã thông qua quyết định khôi phục tư cách thành viên của Syria. Đây là bước quan trọng nhất trong nỗ lực hướng tới việc chấm dứt tình trạng cô lập Syria kéo dài hơn một thập kỷ trong thế giới Ả Rập. Reuters đưa tin, với quyết định trên của Syria có thể ngay lập tức tiếp tục tham gia các cuộc họp của Liên đoàn Ả Rập, đồng thời kêu gọi giải quyết cuộc khủng hoảng do nội chiến ở nước này, bao gồm cả việc người tị nạn chạy sang các nước láng giềng và buôn lậu ma túy trong khu vực.
Số lượng sinh viên quốc tế theo học tại các trường đại học ở Hàn Quốc đã đạt mức kỷ lục trong năm 2022, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2021. Đây là số liệu từ báo cáo chính thức do Viện Phát triển Giáo dục Hàn Quốc công bố. Theo báo cáo dữ liệu, tính đến tháng 4 năm 2022, Hàn Quốc ghi nhận khoảng 166.870 sinh viên quốc tế theo học tại các trường đại học trên cả nước, tăng mạnh so với mức 152.258 sinh viên được ghi nhận một năm trước đó. Con số này bao gồm các sinh viên theo học các chương trình đại học và sau đại học, cũng như các khóa học ngoại ngữ và không cấp bằng.
Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý. Sau ngày thi đấu chính thức đầu tiên ấn tượng, các vận động viên Việt Nam tiếp nối thành công khi giành đến 9 tấm huy chương vàng trong ngày thi đấu 7 tháng 5 tại SEA Games 32. Thành tích này giúp cho đoàn thể thao Việt Nam đã giành được tổng cộng 15 tấm huy chương vàng để tạm vươn lên vị trí thứ tư bảng tổng sắp huy chương SEA Games 32. Đặc biệt trong ngày 7 tháng 5 thì đoàn thể thao Việt Nam có một huy chương vàng lịch sử của các nữ cầu thủ bóng rổ ở nội dung 3 đấu 3 khi họ xuất sắc đánh bại đội tuyển Philippines với tỷ số 21-16. Gọi đây là một lịch sử vì tấm huy chương vàng này là lần đầu tiên các tuyển nữ bóng rổ Việt Nam đoạt được tại SEA Games, chấm dứt sự thống trị kéo dài của Philippines và Thái Lan. Việc U22 Malaysia thất bại 0-2 trước U22 Thái Lan mở ra cơ hội thuận lợi đối với U22 Việt Nam trong cuộc cạnh tranh giành vé vào bán kết. Thầy trò huấn luyện viên Philip Chaucer thậm chí còn có thể sớm giành vé đi tiếp trước một vòng đấu nếu đánh bại Malaysia ở trận đấu diễn ra vào lúc 19 giờ tối nay. Tuy nhiên đây là nhiệm vụ không hề dễ dàng bởi Hổ Mã Lai luôn thể hiện là đối thủ đáng gờm đối với bất cứ đội bóng nào ở đấu trường khu vực. Trong khi đó, sau khi thắng lợi dễ dàng với tỷ số 3-0 trước Timor-Leste ở lượt trận thứ 3 vòng bảng diễn ra vào ngày 7 tháng 5, Indonesia chính thức là đội bóng đầu tiên giành suất vào bán kết bóng đá nam SEA Games 32. Ở lượt trận cuối, Indonesia sẽ gặp chủ nhà Campuchia.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân đồng hành cùng bạn.
dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối của chương trình là những thông tin thời tiết cùng với biên tập viên Hoàng Trang. Mời chị.
Vâng, thưa anh Thanh Tú, thưa quý thính giả, sau cả một tuần nắng nóng thì chúng ta lại đón tuần mới với thời tiết mát mẻ, kèm theo những cơn mưa rào. Sự xuất hiện của những cơn mưa cộng thêm gió đông bắc mang hơi mát xuống sẽ làm cho nền nhiệt ngày hôm nay ở hầu khắp Bắc Bộ đều duy trì ở mức thấp, dễ chịu. Thậm chí, vùng núi phía Bắc, các tỉnh Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh trời còn hơi se lạnh vì nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay chỉ từ 24 đến 26 độ. Với các tỉnh thành phố khác của khu vực phía Đông Bắc Bộ, nhiệt độ giảm xuống còn 27 đến 30 độ. Còn với khu vực phía Tây Bắc Bộ, nhiệt độ cũng hạ xuống còn 29 đến 32 độ. Không khí lạnh cũng đã tác động đến khu vực phía Bắc của miền Trung. Lúc này, nó đang gây mưa ở ba tỉnh là Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh. Nhờ có không khí lạnh làm thấp nóng tan đi, gió phơn không còn, lại thêm cả những cơn mưa, nên nhiệt độ ngày hôm nay ở cả miền Trung đều giảm. Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh là vùng mà nhiệt độ giảm mạnh nhất ở miền Trung, xuống còn 28 đến 31 độ. Các tỉnh thành phố từ Quảng Bình trở vào đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ hạ còn 31 đến 33 độ, trong khi các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, nền nhiệt ngày cũng giảm còn 32 đến 34 độ. Ở phía Nam, lúc này cả Tây Nguyên và Nam Bộ đều đang có nắng, nhưng cường độ nắng không còn mạnh và gắt như những ngày qua, nên nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở Tây Nguyên giảm xuống còn 32 đến 34 độ, khu vực Nam Bộ từ 33 đến 35 độ. Các tỉnh Nam Bộ chỉ còn vài nơi ở miền Đông có nắng nóng 36 độ.
Những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý vị thính giả có một tuần làm việc thật nhiều niềm vui. Kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.